Đầu tháng 2 năm 2015, một cuộc hội thảo kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt-Mỹ được tổ chức ở Hà Nội. Tham dự hội thảo có nhiều quan chức thương mại hai bên và cũng có sự có mặt của ông Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Theo báo chí Việt Nam ghi nhận được, thì các quan chức Việt-Mỹ đều hy vọng là năm 2015 này sẽ là năm mà hai bên đi đến thỏa thuận về việc Việt Nam tham gia vào Tổ chức Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, do Hoa Kỳ chủ xướng. Tờ Kinh tế Sài Gòn ghi nhận lời phát biểu của ông Đại sứ Ted Osius như sau.
Cả Mỹ và Việt Nam đều coi TPP là một thỏa thuận chiến lược về kinh tế. Cả Washington và Hà Nội đều có quyết tâm chính trị để đạt được hiệp định này.
Trong khuôn khổ bài báo này, cũng như của dư luận Việt Nam nói chung, thì TPP được nhìn với một con mắt tích cực và hy vọng. Tuy nhiên, bài báo cũng có nói rằng một số nhà phân tích cảnh báo nên cẩn trọng về những kỳ vọng vào TPP nếu không nắm bắt cơ hội để cải cách nội lực. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh phân tích rằng khi gia nhập TPP thì Việt Nam sẽ được lợi về một số mặt hàng nông nghiệp như gạo, cà phê, thủy sản. Đặc biệt là gạo Việt Nam sẽ nhận được nhiều thuận lợi vì các quốc gia hàng đầu về xuất khẩu gạo là Thái Lan và Ấn Độ không tham gia TPP. Tiến sĩ Doanh cũng nói là TPP sẽ tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp Việt Nam hợp tác với Nhật Bản với những dự án trồng trọt tại Việt Nam và tiêu thụ sản phẩm tại Nhật. Tuy nhiên, ông cũng nói là nhiều ngành công nghiệp không sử dụng nhân công giá rẻ sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Ông nhấn mạnh về những bất lợi cho nông nghiệp Việt Nam như mía đường, bắp, chăn nuôi.
Đối với Việt Nam khi tham gia vào TPP thì các mặt hàng nông nghiệp có những mặt lợi và có những mặt rất bất lợi. Gia nhập TPP sẽ đòi hỏi Việt Nam phải tái cơ cấu nông nghiệp và làm cho cái nền nông nghiệp Việt Nam có thể có cái năng lực cạnh tranh cao hơn.
Trở lại lời cảnh báo được báo Kinh tế Sài Gòn ghi nhận, một số nhà quan sát cho là lời cảnh báo đó thể hiện một tâm lý của nhiều người tại Việt Nam, hy vọng vào một áp lực từ bên ngoài cho việc cải cách hệ thống và thể chế tại Việt Nam. Việc cải cách có thể nằm ở mức độ tái cơ cấu nông nghiệp như tiến sĩ Lê Đăng Doanh đề cập, nhưng cũng có thể rộng ra hơn là cải cách chính trị. Điều này được tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, một nhà quan sát chính trị và kinh tế từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Đông Nam Á tại Hawaii, Hoa Kỳ, đưa ra trong một lần trao đổi với chúng tôi.
Ở bên Việt Nam thì những người mà họ muốn thay đổi, họ hy vọng là họ dùng những cái áp lực từ phía bên ngoài để buộc anh phải thay đổi. Thế thì trước đây là người ta dùng cái WTO, Việt Nam người ta cố sức là Việt Nam gia nhập WTO để dùng cái đó để ép Việt Nam phải thay đổi. Nhưng cuối cùng thì cái WTO thì cũng có những cái ép Việt Nam thay đổi, nhưng mà cũng có những cái là làm cho Việt Nam suy sụp luôn. Cái TPP thì theo tôi nghĩ là có rất nhiều người ở Việt Nam mà họ muốn cải cách, muốn thay đổi, thì họ hy vọng rất là nhiều vào cái TPP, là muốn là dùng cái áp lực của bên ngoài để buộc Việt Nam phải thay đổi, phải cải cách thể chế.
Với danh nghĩa là một tổ chức thương mại của các quốc gia ven bờ Thái Bình Dương, nhưng lại không bao gồm Trung Quốc, TPP cũng được cho là một dự án chính trị trong việc chuyển trọng tâm chiến lược của Hoa Kỳ sang vùng Đông Á. Ngoài những vấn đề về thương mại, vấn đề về quyền lợi của những người lao động cũng được đưa ra như là một tiêu chuẩn cho các quốc gia tham gia thỏa thuận này. Và do đó, vấn đề về thành lập nghiệp đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi cho người lao động được nhiều nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam đặt hy vọng vào TPP. Đây là một vấn đề không dễ dàng đối với nhà nước Việt Nam do Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo, vốn chủ trương công đoàn phải nằm trong tay Đảng Cộng sản. Ngoài ra, vấn đề thị trường tự do cũng cho là sẽ gặp trở ngại, vì trong những tuyên bố gần đây, giới lãnh đạo Việt Nam vẫn cho thấy là họ sẽ duy trì các doanh nghiệp nhà nước như phần chủ đạo của nền kinh tế. Tiến sĩ Vũ Hồng Lâm nhận định về việc thương lượng sắp tới về TPP giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Thế thì hai bên họ sẽ trao đổi chát, và rất có thể là phía Việt Nam vì cái lợi ích về mặt gọi là ý thức hệ của họ rất là lớn, cho nên họ sẽ không nhượng bộ những vấn đề như là quyền lợi của người lao động, những vấn đề như là doanh nghiệp nhà nước. Nhưng ngược lại họ sẽ nhượng bộ những cái mà phía Mỹ ép nhưng mà lại là thực sự là có hại cho kinh tế Việt Nam. Ví dụ như là những cái vấn đề gọi là đưa những cái sản phẩm biến đổi gen hay là một số những cái khác nó vào. Để mà thì những cuối cùng là gì? Cuối cùng lại thành ra là nền kinh tế Việt Nam và xã hội Việt Nam và người dân Việt Nam là thiệt đơn thiệt kém. Thế thì nó cũng có cái mặt đó, chứ không phải hoàn toàn chỉ là cái mặt là nó thúc Việt Nam phải thay đổi thể chế.
Nhận định về các sản phẩm biến đổi gen, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói.
Thì hiện nay thì Việt Nam cũng đã bắt đầu có những các cái thử nghiệm về cái sản phẩm biến đổi gen đầu tiên, và thái độ của Việt Nam đối với những sản phẩm biến đổi gen thì đến nay tôi thấy là có vẻ cởi mở hơn. Tuy vậy, trong xã hội Việt Nam thì cũng vẫn có những ý kiến là hết sức dè dặt đối với lại các cái sản phẩm biến đổi gen.
Đối với các sản phẩm nông nghiệp từ những quốc gia thành viên TPP có nền nông nghiệp mạnh tràn vào Việt Nam, thì một chuyên gia về kinh tế người Việt từ Nhật Bản cho chúng tôi biết là những sản phẩm đó sẽ không quan trọng trong thị trường Việt Nam vì chỉ để cung cấp cho một số ít tầng lớp tiêu thụ khá giả mà thôi. Một cách nhìn khác về TPP từ Việt Nam là mối hy vọng về việc thoát ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong một lần trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do, giáo sư tương lai từ Việt Nam cho rằng việc gia nhập TPP là một bước đi quan trọng để thoát ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng đồng thời ông cũng nhận định rằng trong lịch sử các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô và Đông Âu thì không có sức ép bên ngoài nào có thể làm họ thay đổi, mà chính những người bên trong hệ thống đó đứng dậy và đập vỡ nó mà thôi.